đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, lựu là một loại trái cây có nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, C và E và nhiều khoáng chất khác. Loại quả này được sử dụng để làm thuốc ở Trung Đông và Viễn Đông hàng ngàn năm nay để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những tác dụng của quả lựu đem lại. Đầu tiên đó chính là lợi ích về tim mạch. Quả lựu duy trì tình trạng sức khỏe của trái tim bằng cách hỗ trợ đàn hồi động mạch và làm giảm viêm mạch máu. Nó cũng làm giảm xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh tim. Ngoài ra, nước ép lựu còn giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Thứ hai đó chính là duy trì ổn định đường huyết. Mặc dù có chứa nhiều fructose, nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng bệnh nhân tiểu đường khi uống nước ép lựu trong 2 tuần không hề gặp bất kỳ một sự tăng trưởng đường nào trong máu. Thứ ba đó chính là duy trì huyết áp. Nước lựu làm giảm tổn thương và viêm mạch máu, giảm huyết áp cao. Nó cũng hoạt động như một aspirin tự nhiên, cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Thứ tư đó chính là bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư. Chất chống oxy hóa trong trái cây có tác dụng loại bỏ các gốc tự nhiên, do đó ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Nước lựu sản sinh ra một chất hóa học mà các tế bào ung thư sẽ tự hủy chính mình. Chính vì thế, lựu còn được coi là rất có lợi trong ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, cũng như là ngăn chặn các hormone aromatase là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư vú. Thứ năm đó chính là ngăn ngừa thiếu máu. Thiếu máu có thể gây ra khi cơ thể thiếu các tế bào màu đỏ, trong khi lựu có chứa hàm lượng sắt cao, giúp cơ thể sản xuất ra tế bào màu đỏ. Cuối cùng đó chính là chống lão hóa. Một chế độ ăn uống bổ sung nước ép quả lựu giúp cho làm chậm quá trình lão hóa, giảm các nếp nhăn do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nó cũng giúp duy trì sự tái tạo của da, ngăn ngừa nám và đốm đen. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng mà quả lựu mang lại cho chúng ta. Lựu là một loại quả khá phổ biến và hiện nay cũng đang xuất hiện rất nhiều. Trong các siêu thị, chợ, chúng ta sẽ rất dễ tìm và mua. Đây là một loại trái cây có rất nhiều lợi ích. Chính vì thế, hãy bổ sung loại trái cây này vào thực đơn, món tráng miệng của gia đình. Nó vừa là một thực phẩm ngon, vừa lại làm một liều thuốc rất có giá trị. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Mến, 70 năm sau khi Đức Chúa Giêsu ngài phục sinh thì lúc bấy giờ có một sứ đồ là những người đã từng thân cận làm việc với Chúa, đó là Giăng. Ông là người duy nhất trong các sứ đồ còn sống sót. Lúc bấy giờ ông đang bị lưu đày ở trên một đảo, đó là đảo Patmo, một đảo nằm ở địa Trung Hải. Đây là một hòn đảo xấu xí, gồ ghề, lõm chõm đá, nằm cách bờ biển Tiểu Á khoảng vài dặm. Ông vì quá lớn tuổi cho nên ông không còn làm nghề mai trại. Những người lính của đế quốc La Mã đã giam ông ở một cái đảo ở ngoài biển và cũng không để cho ông làm gì cả. Họ để mặc cho ông muốn làm gì làm ở trong cái đảo này. Và bằng một cái trí nhớ hồi ức lại những câu chuyện xa xưa, dân có thể nhớ rõ lần đầu tiên ông và Andre đã nghe dân bắp tít giảng về sự gần đến của đấng cứu chuộc. Ông nhớ lại buổi ban đầu ông tự hướng mình đến chức vụ của Chúa, rồi sau đó ông đi với em mình là Gia Cơ, rồi với Phi-e-rơ và Anh-rê đón nhận lời mời của đấng cứu thế. Ông bỏ thuyền, bỏ lưới để dành thời gian đi theo Chúa. Đây là lời tiên tri ở trong Kinh Thánh. Lời tiên tri này được viết trước khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian 605 năm do tiên tri Đa-ni-ên. Và tiên tri Đa-ni-ên biết rằng năm 27, còn một tuần lễ cuối cùng, tức là 7 năm dành cho người Do Thái, Đức Chúa Giêsu năm 27 sẽ làm phép báp têm. Lời tiên tri này viết trước khi sự kiện xảy ra 605 năm. Và lời tiên tri này nói rằng 3 năm rưỡi, tức là Chúa được làm phép báp têm vào mùa thu, và đến mùa xuân, tức là khoảng tháng 3 năm 31, 3 năm rưỡi đúng Chúa sẽ bị đóng đinh. Và chúng ta thấy rằng lời tiên tri nói rằng 3 năm rưỡi nữa thì sự kiện chấp sự Ê-tiên bị ném đá. Sau đó người La Mã đàn áp những người Cơ Đốc giáo, khiến họ không còn có thể ở Do Thái được, và họ chạy khắp nơi. Họ đi về Tây Ban Nha, họ đi về Pháp, đi về Anh, đi về nhiều nước châu Âu, đi về Ấn Độ. Và như thế thì lẽ thật của Chúa được rao giảng khắp trên muôn dân ở trên đất. Thưa quý ông bà và anh chị em, bằng sự hối tiếc dân có thể dễ dàng nhớ lại sự thiếu kiên nhẫn của mình những ngày mà sống với Chúa. Khi muốn có vị thế trong vương quốc của Ngài, ông nghĩ rằng Chúa sẽ nhanh chóng thiết lập vương quốc của Ngài. Ông sẵn sàng dập bỏ mọi chướng ngại, đánh bại tất cả rào cản nào để đến với Chúa. Dân đã phô bày tính khí hung hăng của mình. Đây là một trong lý do có lần ông đã trách mắng những người sử dụng danh Chúa để trừ quỷ khi người này không phải là môn đồ chính thức của Ngài, hay khi ông đề nghị lửa từ trên trời xuống thiêu diệt ngôi làng vì ngôi làng này đã từ chối tiếp nhận Chúa. Và ông cũng không do dự giành lấy một địa vị có lợi riêng cho ông. Và theo thời gian, bản tánh của dân được biến đổi. Ông trở nên mềm mại hơn, biết kiềm chế hơn, từ một chiến binh sẵn sàng ra trận để trở thành một người truyền giảng, một nhà truyền giáo sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Ông yêu Chúa tột cùng và yêu dân sự Ngài hết mực. Thực tế, việc lưu đày dân rơi đảo Báp Mô khiến ông rất buồn bực, nghĩa là ông bị ngăn cách, không có thể tiếp cận với tất cả các tín đồ Cơ Đốc vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần. Ông ước ao được giảng dạy, ông ước ao được đi thăm viếng mọi người, ông ước ao được làm phép báp têm, ông ước ao được gây dựng các hội thánh được lớn mạnh. Nhưng mà họ thì ở nơi đất liền, còn ông á là ở nơi hoang đảo. Và chúng ta hiểu là ông dân ở trên một cái đảo, người đàn ông cao tuổi trơ trọi một mình gần 100 tuổi, bạn hữu trong những thời đi theo Chúa không còn ai, tín hữu cũng không còn. Em trai ông là Gia Cơ để tử vì đạo, rồi Phao-lô cũng tử vì đạo, Phi-rơ thì bị đóng đinh, còn Tô-ma thì đi mất, có lẽ đi đến tận Ấn Độ. Mặc dầu niềm tin của ông không hề lung lay, nhưng nó dễ dàng khiến cho tâm trí của dân chìm ngập trong nỗi hoang mang. Liệu Chúa Giê-xu có quên lời hứa trở lại chăng? Còn có một mình ông ở cái đảo này. Dân nhớ chắc chắn lời hứa đảm bảo ở trong Dân đoạn 14 câu 3: Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Và trong Dân đoạn 16 câu 22 viết rằng: Khác nào như các ngươi hiện ở trơn cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi. Sự thật thì vẫn là sự thật, Chúa Giê-xu vẫn chưa trở lại. Ngày qua ngày, dân vẫn cứ ở trong nỗi cô đơn, không một người ghé đến, không một người gửi thơ, không ai thăm viếng. Rồi một ngày điều gì xảy ra? Chúa Giê-xu đã đến cái đảo Bát Mô này. Không phải là Ngài tái lâm cho cả thế giới thấy, vì chưa đến thời điểm Ngài tái lâm, nhưng Chúa Giê-xu hiện ra riêng với dân. Hôm đó là ngày Sa-bát, giống như những ngày mà chúng ta thờ phượng. Dân đang thông công mật thiết với Thánh Linh, đang suy gẫm về những lời mà Chúa hứa. Và lúc bấy giờ trong Khải Huyền đoạn 1 câu 8, câu 10, câu 11 và 17 đã khẳng định như sau: Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: Ta là Alpha và Omega, ta là đấng trước hết và đấng sau cùng. Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh. Và Chúa Giê-xu đã khiến dân bắt đầu ngồi chép lại sách Khải Huyền, là cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu đã giữ lời hứa của Ngài. Ngài trở lại thăm dân trong tiếng than khóc, trong tâm hồn cô độc của dân được Chúa đáp những lời cầu nguyện của ông. Chúa đã có mặt ở nơi ấy. Hòn đảo ngục tù cằn cỗi lập tức biến thành một nhà thờ hoàn hảo bởi sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Trong sự hiện diện của Chúa, những thử thách về đau khổ, sự trói buộc về thân thể của dân, sự bất phục tinh thần của ông không còn được ông nhớ đến nữa. Một lần nữa, những năm tháng dài khó khăn cùng cực đã bị niềm vui tràn ngập vì được gặp được đấng cứu thế. Chúa Giê-xu đã mang đến tin tốt lành không chỉ cho dân mà còn tất cả các dân sự cho Chúa. Tôi sẽ phân tích cho chúng ta thấy. Thưa quý ông bà chị em, nhiệm vụ của dân là được sự khải thị và ông viết ra. Chúa kêu Daniel là hãy đóng lại sách này, và Chúa kêu dân, tức là Khải Huyền nghĩa là vén bức màn để giải thích toàn bộ các điều ở trong Kinh Thánh. Chúng ta không biết vào ngày Sa-bát ấy trên đảo Bát Mô Chúa lưu lại bên dân thời gian bao lâu. Chúng ta cũng không biết tất cả sứ điệp đến chỉ một lần dân gặp Chúa hay được truyền đạt nhiều lần. Chúng ta chỉ biết rằng một lần nữa dân cầm cuội viết và bắt đầu chép trong Kinh Thánh Khải Huyền. Ông viết mạnh lạc vì đã chứng kiến những cuộc tranh chiến lớn gây ấn tượng sâu sắc ở trong lịch sử con người. Dân dễ dàng kể lại chi tiết Sa-tăng bị ngăn trở như thế nào và quyền lực của Chúa đã tiêu diệt ra sao. Người viết về tương lai của những thời kỳ tăm tối thậm chí cả những việc làm sâu độc và những điều đang lấn áp tâm trí. Khi ông suy nghĩ đến chiến thắng cận kề, suy nghĩ về thiện ác đang đấu tranh bằng các thế lực và sự thống trị của con thú, đặt kẻ ác lên ngôi, lột bỏ sự công bình ra khỏi tâm trí con người. Và qua tất cả những điều đó, dân sự Chúa dựa trên lời Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh ban cho năng lực, sẽ chuẩn bị cho ngày cuối cùng ở trong lịch sử. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta mua ở trong cuốn sách lịch sử thế giới ở ngoài cái nhà sách như Vasa, thì chúng ta thấy lịch sử thế giới phát triển giống như vậy. Lúc mà Daniel nhìn thấy cái pho tượng này giải thích cho vua Nebuchadnezzar trong giấc mơ của ông, thì lúc bấy giờ là năm 605 trước Chúa, các đế quốc này chưa có hình thành. Mà trong Kinh Thánh đã nói rằng cái đầu bằng vàng này tượng trưng cho đế quốc Babylon, cái ngực bằng bạc tượng trưng cho nước Ba Tư, và cái vế bằng đồng tượng trưng cho nước Hy Lạp, rồi cái chân bằng sắt tượng trưng cho La Mã, và các ngón chân là tượng trưng cho cái thời kỳ 476 đế quốc La Mã bị chia ra 10 nước châu Âu. Và Kinh Thánh nói rằng từ đó cho đến lúc mà Đức Chúa Giêsu trở lại, châu Âu không bao giờ trở thành một nước như La Mã. Và ông ta thấy ngày nay châu Âu có 28 nước, nhưng họ không thể nào thống nhất với nhau được. Và người Anh vừa rồi quyết định rời khỏi EU, họ có một đồng tiền, và điều này đã được ứng nghiệm một cách lạ lùng. Như vậy thì chúng ta biết rằng trong thơ gửi cho 7 hội thánh của Tiểu Á, tức là vùng Thổ Nhĩ Kỳ, sách được viết năm 95. Mục đích của sách này để làm gì? Xin chúng ta chú ý. Để cảnh giác các hội thánh của Chúa về những gì sẽ xảy ra cho họ nếu họ không vâng lời Ngài. Nhiều hội thánh tin lành nói rằng sẽ không có lời tiên tri nào nữa khi mà Đức Chúa Giêsu đã thăng thiên. Nhưng mà trong sách Khải Huyền cho biết rằng từ lúc Chúa thăng thiên cho tới hiện nay, liên tục ở trong lịch sử đã ứng nghiệm những lời tiên tri mà chúng ta sẽ biết về khải tượng về Chúa cứu thế và sứ điệp cho 7 hội thánh được ghi trong Khải Huyền từ đoạn 1 câu 9 cho đến đoạn 3 câu 22. Rồi 7 ấn được ghi trong Khải Huyền đoạn 4 cho tới đoạn 8. 7 tiếng loa ở trong Khải Huyền đoạn 8 cho tới đoạn 11 về nói về con rồng và hai con thú, tức là nói về sự thành lập những cái tôn giáo tại La Mã và quốc gia Hoa Kỳ, được ghi trong Khải Huyền đoạn 12 cho đến Khải Huyền đoạn 13. 7 bát thịnh nộ trong Khải Huyền đoạn 16, sự hủy diệt Babylon và sự đánh bại con thú, tiên tri giả và ma quỷ, Khải Huyền đoạn 17 với 20. Sự phán xét cuối cùng, Khải Huyền đoạn 20, trời mới đất mới và thành Jerusalem mới trong Khải Huyền đoạn 21. Như vậy, kính thưa quý vị, tôi xin dành một ít phút để chúng ta hiểu một cách trọn vẹn trong cuốn sách rất là khó hiểu này. Trong thơ gửi cho 7 hội thánh, thứ nhất nói về hội thánh Ê-phê-sô, tức là thời kỳ các sứ đồ từ năm 31 tới năm 100, mà chúng ta nên nhớ là ông Giăng viết sách này là năm 95 sau Chúa. Sau đó ông tiên tri về hội thánh Si-mạc-nơ, tức là vào thời kỳ năm 100 đến năm 323 sau Chúa. Kế đó ông nói về hội thánh Bẹt-găm, tức là thời kỳ từ năm 323 tới năm 536 sau Chúa. Và hội thánh Ti-a-ti-rơ là năm 538 cho đến cuộc cải chánh giáo năm 1563 bởi Te. Sau đó ông tiên tri về hội thánh Sạc-đe thời kỳ cải chánh cho đến năm 1798, khi giáo hoàng đã bị tướng Pétier bắt và đưa về Pháp. Hội thánh Philadelphia từ năm 1789 tới năm 1844 là thời kỳ mà giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đã hiểu được các sứ điệp quan trọng này, và phong trào Cơ Đốc Phục Lâm rao báo cho mọi người trở về với sự phục hưng. Và hội thánh Laodice là giai đoạn từ năm 1844 cho đến khi Chúa tái lâm. Trong đó chúng ta thấy ở 7 ấn trong Khải Huyền đoạn 4 câu 1 cũng như Khải Huyền đoạn 8 câu 1 có nói về con ngựa trắng tiên tri ở thế kỷ thứ nhất. Thứ nhì, con ngựa hồng nói về thế kỷ thứ hai cho đến đạo luật Milan năm 313. Thứ ba, con ngựa đen nói về đạo luật Milan cho đến năm 538. Thứ tư, con ngựa vàng từ năm 38 cho tới cuộc cải chánh giáo. Thứ năm, những linh hồn dưới bàn thờ nói về thời kỳ sau cái cuộc cải chánh. Thứ sáu, về động đất lớn, cuộc động đất ở tại Lisbon năm 1755 cho đến lúc Chúa tái lâm. Và thứ bảy, sự chuẩn bị khi Chúa rời thiên đàng đến trái đất trong 3 ngày rưỡi. Và đây nói về việc Chúa tái lâm. Và tôi cũng xem về 7 tiếng loa trong Khải Huyền đoạn 8 câu 2 cho đến 11 câu 19. Dân Gô-tích xâm lăng miền Tây năm 410. Và điều tiên tri này đã ứng nghiệm. Dân Văn-đăng tấn công La Mã vào năm 455, ấn thứ 2. Ấn thứ 3, dân Hung dưới sự lãnh đạo của Attila tấn công La Mã thế kỷ thứ 5. Ấn thứ 4, chính quyền La Mã bị hủy diệt vào thời kỳ thế kỷ thứ 5 và thứ 6. Ấn thứ 5 nói về vấn đề Hồi giáo tấn công miền đông của đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ 7. Ấn thứ 6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị hủy diệt Byzantine và 1/3 miền đông của đế quốc La Mã. Ấn thứ 6 và thứ 7 là thời kỳ tận thế. Kính thưa quý vị, như vậy thì Chúa cho chúng ta, nếu mà có thời gian nghiên cứu kỹ, chúng ta biết rằng mỗi thời kỳ trong lịch sử, Chúa đều cho chúng ta và những người trong cái giai đoạn đó biết Ngài đang kiểm soát thế giới này. Sách Khải Huyền và sách Sáng Thế Ký có một sự liên hệ rất mật thiết. Sáng Thế Ký bày tỏ căn nguyên của tội lỗi là do sự không vâng lời, và Chúa thành lập chương trình cứu rỗi. Chúng ta nhớ sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên. Khải Huyền thì bày tỏ hoàn thành của công việc cứu rỗi, sự vinh hiển tương lai của những người được chọn bởi chức vụ, bởi Đức Chúa Trời. Khải Huyền thực hiện lời hứa cứu rỗi đầu tiên ban cho loài người và bày tỏ sự thắng trận cuối cùng của Đức Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài. Và đặc biệt chúng ta biết về sứ mạng ba thiên sứ, là sứ mạng mà Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm rao giảng cho mọi người. Cho nên ở trong cái thế giới mà rất nhiều người theo Cơ Đốc giáo, nhưng mà chúng ta ngạc nhiên rằng có một cái hội thánh giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Ở trong tôi có nghe một câu chuyện một vị mục sư của Ban Mục vụ Toàn cầu Tổng hội, ông kể rằng ngày nọ có một sở thú. Sở thú này rất nhiều con thú, nhưng mà nó có nguy hiểm là ngày nọ có một con thú, con khỉ giả nhân này đó, nó bị chết. Và như vậy những cái người du khách và trẻ em đến đó, là muốn thích xem con khỉ nhảy qua nhảy lại. Cho nên đó, có một người đàn ông bị thất nghiệp. Ông đó, đi tìm không có việc gì làm, và ông tới sở thú ghi là cần tuyển một người làm. Thì cái người giám đốc nói với ông rằng bây giờ đó ông không cần phải làm gì hết. Ở đây chúng tôi có cái lông da của con khỉ giả nhân, bây giờ ông chỉ leo vô trong đó, giống như mình thấy ở ngoài mà mấy cái con búp bê ở mấy cửa hàng họ đứng vậy đó, rồi ông nhảy qua nhảy lại, ông nằm ở trong đó cho họ biết là có con khỉ là được. Ông này nhận việc này. Và khi mà có những đám trẻ em đến thấy là con khỉ nó nằm yên thì nói ô con khỉ này không biết nhảy, cho nên ổng cầm những cái dây ổng nhảy qua. Mà một bữa rất là xui, cái lồng của con khỉ giả nhân này nó mới gắn liền với cái lồng của con sư tử nằm bên kia. Và khi mà ổng nhảy, ổng lại lọt qua cái lồng của con sư tử bên kia, và ổng thấy con sư tử nó nằm bên kia, ổng rất sợ và ổng la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Lúc đó giờ con sư tử này nhảy gần lại ổng và nói là: im lặng, bộ mày muốn hai đứa mình bị thất nghiệp hay sao? Thưa quý vị, ở cái thời đại của chúng ta cũng có những điều thiệt và giả nó lẫn lộn với nhau. Mình thờ Chúa nhưng mà mình lại không đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ không biết được rằng điều gì sẽ xảy ra. Đây là thời kỳ cuối cùng ở thiên đàng, có 3 cuốn sách. Một cuốn sách sự sống, một cuốn sách sự chết và cuốn sách ghi nhớ. Mỗi tội nhân được Đức Chúa Trời cầu nguyện và Ngài cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng. Ngài muốn chúng ta được cứu, Ngài không muốn ai trong chúng ta bị hủy diệt, và Ngài muốn chúng ta giữ trọn vẹn điều răn của Chúa. Nhưng thưa quý vị, trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có mặt ở thành thánh, thành bằng vàng, và cái công việc ở trên thành rất là tuyệt hảo, những cái gì mà chúng ta có ở thế gian này, nhà cửa, bất động sản, tiền bạc, mối quan hệ vợ chồng con cái, không nghĩa là gì so với thiên đàng, nơi mà họ gọi là cõi vĩnh hằng, nơi mà người ta gọi là chốn cực lạc. Và thành Jerusalem cũng làm hình bóng của dân Israel. Thành có 12 cửa, và 12 cửa này có ghi tên của 12 chi phái. Có thể tất cả chúng ta đều không biết ý nghĩa của các tên này có nghĩa là gì. Tôi xin nói cho bạn chị em biết, Judah nghĩa là gì? Cái nghĩa tiếng Do Thái nghĩa là tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cửa thứ hai tên là Ruben, có nghĩa là Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ của tôi. Cửa thứ ba tên là Gác, có nghĩa là phước biết dường bao. Cửa thứ tư tên là A-xe, có nghĩa là tôi lấy làm vui mừng dường bao. Cửa thứ năm tên là Ép-ta-li, có nghĩa là tôi đã hết sức chống cự. Cửa thứ sáu tên là Ma-na-xe, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc. Cửa thứ bảy tên là Simeon, có nghĩa là Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi. Cửa thứ tám tên là Lê-vi, có nghĩa là chồng sẽ dính líu cùng tôi. Cửa thứ chín tên là Y-sa-ca, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đền công tôi. Cửa thứ 10 tên Sa-bu-lôn, có nghĩa là chồng sẽ ở cùng tôi. Cửa 11 tên Joseph, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ tôi. Và cửa 12 tên Benjamin, có nghĩa là con trai của tai hữu tôi. Đây là những phước hạnh, những nỗi mà những người cơ đốc chịu đựng. Lúc bấy giờ mình sẽ nghĩ rằng những ngày ở trên thế giới này rất nhỏ bé. Cho nên cuộc sống của chúng ta hôm nay là kết quả thái độ và sự lựa chọn của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta có mặt trong thiên đàng hay không là do thái độ và hành động chúng ta trong những ngày chúng ta sống trên đất này. Cuộc sống của chúng ta ngày mai sẽ là kết quả của thái độ, lựa chọn và hành động hôm nay. Sách Côlôse đoạn 3 câu 23 biết rằng: hễ làm việc gì phải làm hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và tóm lại, thưa quý ông bà chị em, sứ đồ Giăng sống một mình cô độc nơi một đảo vắng, nhưng ông không cô đơn. Ông có Đức Chúa Giê-xu là niềm hy vọng được bày tỏ trong sự cô đơn trong những năm tháng lưu đày. Ông tìm ra một niềm hy vọng và khiến tất cả chúng ta qua sách tiên tri này vén được bức màn cho tới ngày mà Đức Chúa Giê-xu trở lại. Và một điều quan trọng trong Khải Huyền nói rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Sách Khải Huyền chấm dứt bởi một viễn cảnh mà những người không sống trong thời hiện đại, những người thuộc các thời đại khác và những nơi khác cũng sẽ nghe và nắm chặt lấy. Và đối với những cá nhân trong những năm nối tiếp về sau ở mọi địa điểm, như là sứ đồ Giăng giờ đây được khích lệ và được Chúa Giê-xu viếng thăm chính mình ông tại nơi cô quạnh, Thánh Linh của Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Các thiên sứ của Chúa rất vui lòng đến thăm viếng những gia đình mà cha mẹ có sự nhóm lại với con cái. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 21: nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.